Thôi cô nói với Dượng chủ mời ổng bữa 24 ta đi. Bữa đó hai vợ chồng tôi sẽ vô. Bữa 24 mà mời bữa sớm hay bữa chiều? Sớm mai chứ, chiều mưa gió về cực lắm. Sớm mai không có được đâu bà. Tôi nghe nói bữa sớm mai thì ổng mất đi đo đất. Bữa nào ổng về cũng trưa lắm. Để mời bữa chiều cho tiện hơn. Thôi thì chiều. Để tôi kêu Phước ông chủ vô đây đặng tính với ổng cho chắc đi. Bà chủ liền sai trẻ ra trước mời ông chủ vô trong, rồi bà nói. Nè, tôi thấy quan kinh lý tử tế quá đi ông, nên tôi tính làm mai đặng cưới con Thục mình á. Tôi nói thì anh chị hai cũng chịu rồi, xong hai ông bà muốn thấy mặt quan kinh lý, coi người ta làm sao, rồi sẽ cho tôi làm mai. Vậy, ông mời dùm ông quan kinh lý buổi chiều 24 ông qua nhà mình ăn cơm, đặng anh hai chị hai gặp mặt ông một chút nha. Hương chủ Khanh vừa vuốt râu cười mà nói, được được, gả con Thục cho quan kinh lý thì xứng đáng lắm, sợ ông không chịu chứ nếu ông chịu thì mình cầu mà gả đó. Để mai tôi đi qua nhà Việt tôi thăm ông chơi rồi tôi mời ông luôn. Chị hai về thưa dùm lại với ảnh chiều 24 vô đây, tôi mời thì ông đi chứ không có cách gì mà cản trở đâu. Bà hội đồng ngồi chơi một lát rồi bà kêu cô Tư Thục lên từ giả vợ chồng Hương chủ Khanh mà về. Chiều lại Hương chủ Khanh đi qua nhà Việt thăm quan kinh lý, mời ông chiều 24 qua nhà ăn cơm. Quan kinh lý được lời mời thì ông cười mà đáp. Dạ, hổm rày tôi bận việc quá đi, không có qua thăm ông chủ bà chủ, thiệt tôi có lỗi nhiều. Nay ông mời ăn cơm nữa, nếu mà tôi từ chối thì cái lỗi của tôi càng thêm nặng nữa, phải không ông chủ? Vậy tôi xin dâng, ông sẵn lòng chịu cơm có lẽ nào tôi không sẵn lòng chịu thất công cái miệng nè. Thôi, xin ông làm ơn nói lại với bà chủ nha, bữa 24 tôi sẽ đi uống thuốc sổ ha, rồi tôi để cái bụng trống, tôi qua đó tôi ăn hết đồ ngon của bà chủ, để làm vui lòng bà. Hương chủ không thạo nói chơi. Nên khi mấy lời pha lòng hữu duyên ấy thì cứ ngồi ngay ngay ra mà cười chứ không biết kiếm lời chi đối lại. Bữa 24 vừa xế qua, thì xe của hội đồng Nghĩa đã vô tới. Hai vợ chồng thấy hội đồng vô thì dắt theo cô Tư Thục nữa. Thầy hội đồng bịch khăn đen bằng áo lót đi về tay, tiếc vì cái mặt có thẹo, chứ không thì coi đàng hoàng lắm. Bà hội đồng cũng bận áo lót đi về thiêu, còn cô Thục, bữa nay cô bận áo hàng Thượng Hải màu trứng gà mà bông thêu nổi màu tím nhạt. Cườm tay mặt, cô đeo ba chiếc cà rá. Tuy nước da cô không trắng nhưng nhờ cô trang điểm, nhất là nhờ cặp mắt của cô long lanh gợn sóng, nên không ai dám cho cô là gái thiếu sắc. Bà chủ yêu quan kinh lý lắm, hôm nay bà cứ tiếc rằng bữa ông mới lại tới, ông qua ăn cơm thình lình nên bà không có giờ mà dọn một bữa ăn cho xứng đáng. Bữa nay, bà muốn chuộc cái tội sơ sài hôm nọ, nên hồi sớm mai bổn thân bà đã đi chợ mua thịt cá tôm cua, đủ hết. Thịt thì bà chia ra cái kho, cái hầm, cái sắc tai, cá thì bà tính để một con đặng chưng, và để một con nấu chua, tôm càng thì bà kho tàu, tôm đất thì bà lăn bột mà chiên, tôm bạc thì bà luộc mà trộn gỏi, cua thì bà làm chả rồi bà sắc miếng nho nhỏ đặng gấp cho vừa đủ. Đồ ăn đã bộn rồi, mà bà còn làm thêm một con vịt mà tìm và thêm một con gà đặng nấu cà ri nữa. Bà có mượn vài chị đàn bà ở trong đất lại phụ nấu nướng nên hai vợ chồng con thầy hội đồng vô tới, thì công việc nhà bếp sắp đặt gần xong. Hương chủ Khanh lấy áo dài bận cho đủ lễ, còn bà chủ gỡ đầu rửa mặt rồi thay áo lụa trắng đặng coi cho sạch sẽ. Bà chủ ngắm cô Tư Thục rồi nói. Con nhỏ bới tóc sao mà dụng quá. Đem lại đây. Cô bới lại dùng cho. Bà ngồi bới tóc cho cháu vừa xong thì nghe phía trước quan kinh lý đã qua tới. Quan kinh lý vừa bước lên thềm và nói lớn. Ông mời tôi ăn cơm nên chiều nay tôi nghỉ làm việc. Chứ đi đo đất mệt rồi thì ăn không được nhiều, thì ông bà phiền. Ông thấy thầy hội đồng Nghĩa ông không biết là ai. Xong ông cũng cúi đầu chào. Thầy hội đồng lật đật đáp lễ, còn Hương chủ Khanh thì nói rằng, anh hội đồng này là anh ruột của nhà tôi đó, anh ở ngoài làng Vĩnh Thạnh á. Quan kinh lý cúi đầu thi lễ một lần nữa và ngó thấy hội đồng và nói, dạ tôi được biết ông, tôi đấy làm Vĩnh Thạnh lắm à. Ông làm hội đồng được mấy khóa rồi? Dạ, tôi mới làm có khóa này nha. Làng Vĩnh Thạnh giáp sanh với làng này không biết chừng. Tôi sẽ đo Vĩnh Lợi, Vĩnh Hữu rồi quan trên sẽ dạy tôi đo luôn Vĩnh Thạnh nữa. Chắc chừng ấy thì tôi sẽ tới lui thăm ông chơi. Dạ, nhà tôi ở phía ngoài lộ dây thép á, cách chừng 5-6 ngàn thước, bây giờ mà ông muốn ra chơi thì cũng được. Vậy mời ông bữa nào có sảnh đi với dưỡng chủ ra nhà tôi chơi. Dạ, cảm ơn ông, tôi không có dám hứa chắc nhưng mà có lẽ tôi cũng sẽ đi. Bà chủ với bà hội đồng ở trong bước ra chào quan kinh lý, còn cô Tu Thục đứng nép dựa cửa buồng mà dòm. Quan kinh lý đứng dậy đáp lễ, bà chủ tiến dẫn bà hội đồng cho quan kinh lý biết. Quan kinh lý vừa cười vừa nói. Dạ, ông chủ mời tôi ăn cơm mà không có nói có khách khác, nên tôi tưởng qua ăn cơm nói chuyện chơi như hôm trước, nên thật ra tôi không có thay đồ. Tôi đi làm, tôi bận đồ xám, còn sơ mi thì lại cổ lật dơ dái và vô lễ quá. Dạ, xin hai ông bà miễn trách cho. Bà chủ cùng cười và đáp. Bẩm quan kinh lý, xin quan kinh lý đừng ngại. Đây là anh chị tôi, chứ có khách lạ nào đâu. Quan kinh lý ăn bận như vậy mới là thiệt tình á. Dạ, bà thương tôi nên bà rộng dung chứ tôi cảm ơn lắm. Tôi chắc bữa nay trong nhà có việc chi đây mà ông chủ giấu tôi nè. Dạ bẩm không à, có việc chi đâu, vợ chồng tôi thì chỉ muốn mời quan kinh lý đi ăn cơm. À, mai hồi xế này thì có anh hai chị hai tôi sẵn đi chợ, anh chỉ ghé thăm. Vợ chồng tôi muốn cầm ảnh ở lại dùng cơm với quan kinh lý cho vui vậy mà. À, nếu vậy thì may cho tôi lắm, ăn cơm mà còn được làm quen với ông hội đồng, bà hội đồng thêm nữa. Bà chủ cười rồi dắt bà hội đồng lại bộ dáng giữa cửa sổ ngồi ăn trầu. Quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa, nói chuyện với hai ông cười ôm. Hai bà ngồi bên này nói chuyện sầm xì mà bà hội đồng cứ ngó quan kinh lý không nháy mắt. Mấy người ở trong nhà sửa soạn bàn ghế rồi bưng đồ ăn lên mà sắp. Hương chủ để thầy hội nói chuyện với quan kinh lý, còn mình thì đi mở tủ lấy rượu đem ra cho khách uống khai vị. Quan kinh lý thấy rượu thì nói, dạ thôi à, tôi xin lỗi, à, tôi không có uống được rượu, hai ông dùng đi, thời nay tôi không có bao giờ uống á, mà tôi thật ra tôi chỉ uống nước mà thôi à. Hương chủ nói, đâu được, quan kinh lý không uống nhiều thì uống ít, phải uống một chút đặng đói bụng mà dùng cơm mới ngon chứ. Trời, đồ của bà chủ nấu thì ngon lắm, hễ thấy thì đã muốn ăn rồi, dạ có cần gì phải uống rượu khai vị. Bà hội đồng nghe nói như vậy thì ngó bà chủ mà cười có bộ đắc ý lắm. Thầy hội đồng lấy một cái ly để ngay trước mặt quan kinh lý rồi bưng chai nước soda vừa rót vừa nói. Nếu mà ông không uống rượu thì gì thôi, ông uống nước được mà. Quan kinh lý bưng ly, đưa lên, thấy rót được phân nửa, bèn nói. Dạ, thôi, cảm ơn ông, nhọc lòng ông quá đi, vậy tôi dâng lời tôi uống một chút thôi. À, xong tôi nói trước cho ông biết nha, nếu từ rậy sắp lên á, mấy cô mà họ chê tôi có tật rượu trà, thì tôi đổ thừa cho ông đó nha. Mấy ông bà nghe nói như vậy thì thải liều cười ngất. Rượu uống xong rồi thì cơm dọn cũng đã xong. Vợ chồng hương chủ mời khách ngồi vào bàn, quan kinh lý bước lại thấy đồ dọn đầy bàn thì ngó bà chủ mà nói. Cha chả bữa nay mà bà muốn cho tôi ăn bị nứt cái bụng hay sao mà bà cho tôi ăn quá chừng đồ ăn vậy nè. Dạ bẩm quan kinh lý, cái đồ ăn này nó thường thôi, vậy không có chi đâu à. Tôi biết rồi, hai ông bà gạt tôi, chắc là trong nhà có việc gì vui đây nè. Dạ bẩm không à, mời quan kinh lý ngồi đi ạ. Năm người ngồi lại, quan kinh lý ngồi giữa, hai ông cặp hai bên, còn phía bên đây hai bà. Quan kinh lý vừa ngồi vừa nói. Dạ, trong nhà còn ai nữa thì xin mời hết ra đây ăn cho vui, tôi cũng như bà con chứ phải xa lạ hay sao đâu mà sợ. Bà chủ đáp bẩm không còn ai nữa. Có chứ, hồi nãy tôi thấy có ai ở trong buồng nữa mà. À, dạ bẩm con cháu tôi đó, nó là con của anh hai chị hai tôi nè, thì mời cổ ra ăn luôn thể. Dạ thôi, nó mắc cỡ, nó không có chịu ngồi đâu. Để nó ăn ở trong với thằng nhỏ tôi. Bà con mà mắc cỡ giống gì, nãy giờ tôi quên cái trò nhỏ đó nữa chứ. Bà chủ với bà hội đồng đều chúm chím cười, ăn được vài miếng, bà hội đồng bèn nói. Thầy hội đồng của tôi có đứng bộ một sở ruộng trong làng này, vậy quan cơ lý có đo tới thì xin làm ơn giữ ranh rắc dùm cho, đủ số sào mẫu. Bởi vì vợ chồng tôi ở xa nên chủ ruộng kế cận họ suối tá điền cứ lấn ranh hoài. Dạ xin bà đừng có lo, với tôi thì không ai được lấn lướt ai hết đâu. Và bỗng quan kinh lý, à không biết quan kinh lý là người gốc gác ở đâu à? Dạ thưa tôi là người Bạc Liêu, cha mẹ tôi ở làng Vĩnh Mỹ. À tôi nghe nói Bạc Liêu ruộng đất tốt lắm nên họ giàu quá xa. Dạ thưa giàu là người ta kìa, chứ gia đình tôi không có giàu, cha mẹ tôi có ít chục mẫu đất đủ làm ăn mà thôi. Trời ơi, có được ít chục mẫu đất mà còn giống gì nữa, ở đây mà được như vậy thì là giàu rồi. Dạ thưa ở xứ này ruộng đất hẹp nên ai có ít chục mẫu thì gọi là giàu, ở dưới tôi thì ruộng đất rộng, đã có mấy ngàn mẫu đất á thì người ta mới dám khoe là mình giàu được. Dạ chứ bẩm quan kinh lý, ông ở nhà có làm chức gì hay không à? Dạ ông thân tôi làm làng, làm hương sư. Tôi nghe cô chủ nói quan kinh lý có một mình chứ không có anh em chi hết. Quan kinh lý làm việc đổi đi xa thì chắc ông bà ở nhà buồn lắm à. Dạ buồn thì chắc rồi, nhưng ở đời thì phải lo làm ăn, chứ biết làm sao bây giờ. Cha với má tôi còn mạnh, chừng nào già yếu rồi thì chắc là tôi phải về mà nuôi dưỡng. Để tôi ở lâu rồi tôi sẽ gửi thơ, mời cha với má tôi lên trên này chơi ít ngày. Lúc này ruộng cấy xong hết rồi, thì tôi nghĩ chắc là ông bà rảnh rang. Tôi tưởng như quan kinh lý cũng mời ông bà lên chơi, thì mời trong lúc này thì tiện hơn à. Dạ, bà nói phải lắm, để bữa nào rồi tôi viết thơ mời. Tôi mời quan kinh lý bữa nào rảnh thì cũng ra nhà tôi cho biết nha. Dạ, cảm ơn bà. Ông hội đồng hồi nãy có mời tôi rồi. Tôi không có dám từ chối, nhưng mà thật cũng không dám hứa chắc đâu. Để tôi liệu coi bữa nào có rảnh thì tôi rủ ông chủ đi với tôi. Bữa nào quan kinh lý có đi thì phải cho vợ chồng tôi hay trước nha. Nếu mà không hẹn trước rủi ro vợ chồng tôi đi khỏi rồi làm sao? Dạ thật lúc này mà tôi chưa có đi chơi được đâu, xin lễ thủng thẳng ít bữa rồi sẽ hay. Ăn cơm xong rồi thì mặt trời đã chen lặng, hai bà dắt nhau vô trong mà ăn trầu. Bà chủ hỏi chị.
Sao?
Chị coi ổng có được không?
Dạ được lắm.
Đó thấy chưa, tôi nói người ta dễ thương lắm mà. Dạ cũng là con nhà có tiền chứ, ông già có được ít chục mẫu ruộng còn gì nữa, mà lại làm hương sư đó, như vậy là gia đình cũng khá mà.
Sao? Vậy thì bây giờ chị tính làm sao nè?
Ừ gả thì gả chứ làm sao?
Nè, thôi để mai mốt rồi tôi nói với ổng nghe không?
Ổng chưa thấy con Thục biết ổng có chịu nhỏ hay không mà nói.
Thì tôi nói rồi, như ổng, ổng đành thì ổng ra nhà chị sẽ cho coi chứ.
Mà nếu ổng coi rồi thì ổng chê thì mình làm sao ha?
Trời ơi giống gì mà chê? Tôi liệu được mà.
Ổng chê thì mình mắc cỡ lắm đó bà. Tôi muốn cô đừng nói gì hết. Cô với Dượng rủ ổng ra nhà chơi, còn giờ tôi cho con Thục ra vô như thường, dọn ăn uống để cho ổng thấy bị ổng chán trường đi. Rồi cô dò ý ổng. Nếu mà ổng chịu thì cô làm mai.
Phải đấy nha, chị tính như vậy hay lắm à. Thôi để bữa tôi biểu ông chủ mời ổng, hãy ổng hứa đó, ổng đi thì bữa nào tôi cho chị hay trước đặng nha, chị lo mấy cái đồ ăn đó nha.
Ừ, phải cho tôi hay trước vài bữa đặng tôi dọn dẹp nhà cửa nữa chứ.
Chứ sao, hãy mà ổng chịu đi rồi thì tôi ra trước đặng tôi dạy con Thục cho nó biết cách thức, để mà nó mắc cỡ á. Nó co đầu rút cổ thì hư bột cứ đường hết á.
Chị em sắp đặt xong rồi, bà hội đồng bước ra khuyên chồng cáo từ mà về, kẻo trời tối. Bắt kế xe rồi, vợ chồng, thầy hội đồng, từ giả quan kinh lý và chủ nhà đặng về. Quan kinh lý đưa ra xe, vợ chồng hương chủ cũng đi theo. Ra tới sân, quan kinh lý thấy cô Tư Thục ngồi trên xe mà dây mặt chỗ khác. Ông chưng hửng, lại ở đằng xa chứ không dám bước tới nữa. Vợ chồng hội đồng mời ổng ra nhà một lần nữa rồi mới lên xe mà đi. Quan Kinh Lý cũng từ giả chủ nhà mà về luôn. Đêm ấy, bà chủ thỏ thẻ tỏ cho chồng hay rằng bà hội đồng đã bằng lòng gả cô Tư Thục cho Quan Kinh Lý và cậy chồng mời dùm Quan Kinh Lý bữa chủ nhật đi ra Vĩnh Thạnh chơi đặng cho ổng thấy cô Tư Thục. Hương chủ khanh tử tế thật thà, thỏa nay ăn ở, ông hay làm vừa lòng mọi người, nhất là ở trong nhà. Tuy ông không bày biểu việc chi, nhưng mà trừ ra sự cưới vợ bé thì ông nhất định không chịu nghe lời. Còn việc khác, suối làm việc chi ông cũng làm hết thảy. Ông nghe bà biểu mời Quan Kinh Lý ra nhà thầy hội đồng thì ông gật đầu nói.
Mời thì mời. Mời ổng ra đằng ổng coi con Thục phải không?
Thì ý chị hai muốn cho hai đằng thấy nhau. Vậy mà.
Vậy thì phải nói trước cho ổng biết chứ.
Ây, ông đừng có nói nha. Ông mời thì ông nói mời đi chơi mà thôi để ông thấy con Thục rồi mình sẽ nói sao?
Trời, coi dở cái gì mà kỳ cục vậy ba?
Ấy, ông cứ nghe lời tôi đi mà.
Không nói trước thì ông hiểu ông có về chuyện gì đâu mà ông ngó con Thục.
Ông đừng có cãi tôi. Ông cứ đi mời giùm đi. Còn việc gì khác thì ông để mặt tôi.
Thôi, tôi mời thì tôi mời đi chơi. Còn bà làm gì đó là tự bà, tôi không có biết đâu à nghe.
Nè, mà vợ chồng mình không có con, mình đứng làm mai dâm coi kỳ quá. Thở nay là mai phải lựa người có con cháu đông đúc thì mới làm mai được chứ.
Trời thì nó là cháu, mình đi kiếm đôi bạn cho cháu mình chứ làm mai dâm giống diễn biến. Ông sao nhiều chuyện quá.
Cháu mình cũng phải cầu kiếp cho nó chứ. Mình đứng làm mai rủi sao vợ chồng nó không có con, nó đổ thừa tại mình cho bà coi nha.
Có con hay là không có, ấy là tại số mạng chứ nào phải người làm mai hay sao.
Vậy chứ, con vịt con gà mấy ai làm mai mà nó cũng đẻ bầy đó.
Vợ chồng mình không có hên. Mà nếu bà muốn làm mai thì thôi ý bà đó nha, tôi không có cãi à.
Thầy cãi tôi, ông cứ mời đừng có nói việc gì cho Quan Kinh Lý nghe đi. Hễ mà ông định ngày nào á thì tôi sẽ cho ngoài nhà hay.
Chiều bữa sau ăn cơm rồi, Hương chủ khanh đi qua nhà Việt lại chơi với Quan Kinh Lý. Ông gặp Quan Kinh Lý đương ngồi nói chuyện với hai vị phái viên là Hương Bộ và Hương Thân. Quan Kinh Lý vừa ngó ra thấy Hương chủ thì la lớn lên:
"A, ông chủ mai dữ hơn ha. Vô đây ông chủ, vô mà xử giùm cái vụ này một chút."
Hương chủ bước vô, không biết Quan Kinh Lý muốn nói chuyện gì nên còn ái ngại, Quan Kinh Lý kéo ghế mời Hương chủ rồi nói:
"Nè, hồi chiều hôm qua tôi ở bên nhà ông, tôi về, tôi gặp ông Hương Bộ, ngồi chờ tôi nè. Hương Bộ nói với tôi rằng, bà Hương Bộ 7 bị Trần Văn Hùng lấn ranh đất của bả, nên bả cậy Hương Bộ nói với tôi là giúp giùm cho bả đi, bả đền ơn cho tôi 200 đồng bạc. Hương Bộ nói rồi liền móc túi đưa cho tôi 2 tấm giấy 100. Tôi lấy rồi tôi cất, tôi dặn Hương Bộ sáng bữa nay phải đòi Hương Bộ 7 lại ra đây cho tôi nói chuyện. Hồi sớm mai này nè, Hương Bộ dắt bà già lại, tôi trả 200 đồng cho bả và tôi nói cho bả biết rằng vụ người ta giành đất của bả đó thì bả có lý lắm, không cần gì phải đút tiền hết á. Không ai mà lấy một tấc đất nào của bả đâu mà bả sợ. Bà già về rồi từ hồi sớm đến giờ Hương Bộ cứ theo phiền tôi nè. Ông nói bà Hương Bộ 7 giàu có lớn, bả đền ơn cho tôi thì tại sao tôi không lấy? Mà nếu bả có lý thì tôi lấy tiền thì có hại gì đâu mà sợ."
Tôi cắt nghĩa về lương tâm, về cái liêm sĩ. Nói thế nào thì ổng cũng nhất định không chịu hiểu. Ổng chỉ tiếc 200 đồng bạc và cứ nói lấy tiền của nhà giàu mà có hại gì. Ông làm chủ thì ông phải xử tội ông Hương Bộ. Chứ nếu ông dùng thứ thì tôi thấy hại trong làng nha.
Hương chủ cười mà đáp: "Ôi, cái phong tục của ta phần đông đều như vậy hết á. Hãy có việc gì thì cứ đem tiền ra đút lót. Quấy thì cũng lo, mà phải thì cũng lo. Không tốn tiền á thì làm như họ không có yên ở trong bụng á. Ông phải làm sao cho mấy ông quan đừng thèm lấy tiền thì mới hay chứ. Ông biểu dân đừng có lo tiền sao được. Họ có phải như ông vậy đâu. Giàu mình
có phải cho mấy đi nữa hễ mà không tiền thì họ làm khó khăn mình lắm. Còn chú Hương Bộ chú làm làng mà chú đem mối mà lành như vậy thì chú quấy thiệt à. Xong cái đó cũng là cái phong tục của mình xưa. Nếu mà làm tội ông Hương Bộ thì phải làm tội cả ngàn cả muôn Hương Bộ khác mới công bình đó. Quan Kinh Lý rùng vai lắc đầu mà nói.
Cái phong tục gì mà khốn nạn quá vậy? Phải làm sao chứ để vậy thì dân ở trong nước mỗi người là một tên bợm bãi, ai cũng lo lường gạt nhau. Còn ai mà lo tân quá đi?
Hương chủ đáp. Vậy chứ làm sao? Đời là tiền bạc mà.
Quan Kinh Lý ngồi lặng thinh một hồi rồi nói.
Thôi cái chuyện đó bỏ đi, có chuyện này ngộ đây. Để thuật lại cho ông chủ nghe chơi nha. Làng cử hai ông phái viên đặng phụ sự với tôi. Mà hai ổng thì không hiệp ý nhau. Hồi nãy ông Hương Thân nói à, có cô nào ở chợ đây không biết coi bộ cô đó muốn tôi. Nên hãy tôi đi đo về thì cô ấy cứ đi qua đi lại trước nhà việc mà bẹo tôi. Tôi thì không chắc tôi có duyên đến nỗi con gái thấy mặt là thương tôi đâu. Tôi chưa kịp cãi với Hương Thân thì Hương Bộ lại bật miệng nói.
Ôi, con nhỏ đó mà kể gì, Quan Kinh Lý là bậc sang trọng, lẽ nào mà đi lấy thứ con nhà nghèo hay sao? Quan Kinh Lý mà có muốn cưới vợ nha, để tôi làm mai con bà cả cựu đây mới đúng chứ. Bà cả đứng bộ hơn 100 mẫu điền, và bà cả có một người con trai với một người con gái đó. Bà có nhiều tiền lắm mà hễ rớ vào đó thì no thôi.
Hương Thân cãi lại, nói con mà cả xấu, còn cô nào ngoài chợ đây lịch sự.
Tôi nghe hai ông cãi lẽ tôi bật cười. Hương Bộ không đợi cho Quan Kinh Lý nói dứt lời, ông chặn ngang mà nói. Dạ bẩm ông chứ cái chuyện 200 đồng bạc á, tuy tôi khuyên ông lấy tôi không quấy gì nè, nhưng mà xong ông nói tôi lỗi, thôi tôi chịu là có lỗi, tôi không có dám nói nữa đâu. Còn cái chuyện này nè, nếu ông chọc tôi là quấy nữa đó, ức tôi lắm mà nha. Ông với ông chủ nghĩ coi, con bà cả cựu người ta giàu có, còn con chú thêm là thằng bán bánh in, nghĩ lý gì mà nói chuyện.
Hương Thân nói con bà cả xấu lắm.
Đời này có tiếng giàu thì xấu cũng tốt, còn không tiền á thì giàu tốt cũng xấu. Xấu hay tốt mà làm cái giống gì? Vợ xấu là vợ của mình, còn vợ lịch sự là vợ của thiên hạ đó. Xong con bà cả đen đúa kịch cộm, còn không có xứng với Quan Kinh Lý đâu. Con gái nhà quê thì vậy chứ sao? Về Quan Kinh Lý rồi thì sẵn tiền, ổng có đó, ổng dọn dẹp, rồi ổng dồi phấn, ổng ướp dầu thơm, trời ơi coi cũng ngon lắm chứ bộ. Quan Kinh Lý ngó ông chủ mà cười ngất, ông căng hai đàn.
Thôi thôi, tôi xin hai ông, đừng có cãi với nhau nữa đi. Tôi đương kiếm vợ mà tôi nghe hai ông bàn cái cách chọn vợ, trời ơi tôi ngán quá. Theo ông Hương Thân thì kiếm vợ phải chọn người có sắc, không cần giàu nghèo. Còn theo ông Hương Bộ thì kiếm vợ phải chọn người có tiền, không cần xấu tốt. Hai ông nói thì thiệt ha, không có ai mà hợp ý tôi đâu. Kiếm vợ thì ta phải lựa chọn người có đức, chứ lựa có tiền mà có sắc thôi á thì làm gì, phải không ông chủ?
Hương chủ gật đầu khen phải. Hương Bộ với Hương Thân hết cãi, kiếm chỗ mà ngồi coi bộ sẻn lẻn. Hương chủ thấy êm rồi, ông mới tỏ lời mời Quan Kinh Lý chủ nhật này đi với ông ra Vĩnh Thạnh chơi. Quan Kinh Lý cười và hỏi, ra nhà ông hội đồng phải không?
Dạ bẩm phải.
Hai ông bà theo mời tôi hoài, nếu mà tôi từ chối thì tôi có lỗi, mà nếu tôi đi thì ai làm việc đây?
Dạ bữa chủ nhật mà ông nghĩ ông đi chơi thì có hại gì?
Ngày thường á thì tôi đi đo, chủ nhật thì tôi phải làm bản đồ chứ.
Trời ơi, việc nhà nước mà cần gì mà ông phải lo dữ vậy cho mệt, chừng nào đó thì lấy không được.
Nói vậy thì sao phải? Tuy tôi ăn lương nhà nước, xong tiền đó là tiền của dân, mà làm quan mà cấm câu đặng chờ ngày đánh lương thì có tội với dân đó.
Làm quan cái tay nói nhông lắm rồi nha.
Mà làm quan thì phải giữ cho tròn phận sự chứ. Giữ phận sự thì ngày thường làm việc hẳn hồi, còn chủ nhật là ngày mà nhà nước cho mình nghỉ. Thì mình đi chơi, mình giải lao chứ.
Nè tôi hỏi thiệt,
Ông muốn tôi ra nhà ông hội đồng lắm hay sao?
Dạ, vợ chồng ảnh mới biết ông mà coi bộ ưa thích ông lắm. Hôm qua đó thì có mời rồi, mà hồi sớm mai này sai người ta vô biểu tôi mời ông nữa đó.
À, mình sẽ đi bằng cái gì đây?
Dạ, đi xe ngựa. Mình đi chừng nửa giờ thì tới, có 5-6 ngàn thước chứ nhiêu.
Đi giờ nào? Sớm mai đi một lát rồi về được không?
Dạ được, mình ra chơi một lát thôi, rồi mình ăn cơm, rồi mình về.
Nữa, ăn cơm nữa hay sao? Mời ra chơi cho biết nhà thôi chứ có mời ăn cơm gì nữa.
Dạ, cái cách Việt Nam mình thì vậy đó đó, tới chơi có nghĩa là phải ăn cơm.
Ông hội đồng có con gái, mình tới chơi rồi mình chà lết mình ăn cơm, trời ơi coi kỳ quá.
Có hại gì đâu ông.
Thôi được, đi thì đi.
Dạ, sớm mai Chủ nhật ông sửa soạn, rồi chừng 7 giờ tôi đem xe lại đây tôi rước ông được không?
Dạ được. Hương Chủ Khanh mời được thì mừng lắm, lật đật về cho vợ hay. Sáng bữa sau, bà chủ sai người nhà ra Vĩnh Thạnh nói cho anh chị mình hay trước rằng bữa Chủ nhật, 7 giờ rưỡi sáng sẽ có quan kinh lý ra. Trưa thứ bảy, bà chủ nói với chồng rồi, bà đi trước ra ngoài nhà, đang sắp đặt cuộc tiếp khách dùm cho anh chị. Bà ra tới thì thấy nhà trong cửa ngoài quét tước dọn dẹp sạch sẽ, còn vợ chồng hội đồng thì vui vẻ khác thường. Bà chưa có dịp mà nói với anh sự bàn tính giả cô tư thục cho quan kinh lý, bởi vậy gặp thầy hội đồng bà nói ngay: anh hai, tôi tính là mai đặng gả con thục cho quan kinh lý đó, chị hai thì chỉ chịu rồi, còn anh hai có chịu không?
Sao lại không chịu?
Bà hội đồng nói tiếp: được rễ như vậy thì nó xài hết cửa nhà tôi cũng không tiếc, chứ cái thứ đồ ngu ở nhà nó phá cửa thì tôi tức lắm.
Bà chủ cười mà nói: người ta xứng đáng lắm mà, không ham tiền mà cũng không mê gái đâu. Hôm trước ông chủ đi qua nhà Việt, ổng trầm trồ khen hoài đó. Ổng nói con gái chạy vòng mà muốn quan kinh lý á, nên ác theo dê dãng, ổng không có thèm đứa nào hết. Bà Hương bộ bảy đem lo cho ổng đến 200 đồng bạc mà ổng không có thèm ăn á, ổng kêu trả lại. Còn nhỏ tưởng là tánh tình như vậy đó, nếu mà nói con thục mà nó gặp ổng á nha, trời ơi nó có phước lắm.
Bà hội đồng ngồi ngẫm nghĩ rồi nói ra:
thì không thèm gái thì phải, chứ người ta đem tiền lo lót sợ giống gì mà không ăn.
Trời ơi, người ta thanh liêm nên người ta không thèm ăn, chứ sợ cái giống gì chị?
Nè, chắc hôm trước ổng có giấu mình cái gì đó, thế khi cha mẹ ổng giàu lắm mà, chắc là ổng không thèm hối lộ chứ gì.
Không biết chừng đâu rồi nha, dưới Bạc Liêu là họ giàu thất kinh đó, không lẽ ổng khoe với mình là cha mẹ ổng giàu, phải không chị hai?
Tôi nghi lắm, nếu ổng làm quan mà cha mẹ giàu nữa, thì đúng biết chừng nào.
Mình nhất định rồi, thế nào tôi cũng phải gả, đừng có nói gì nữa hết á. Mà chị có sắp đồ ăn đặng mai dọn cơm hay không?
Người ta ra sớm rồi nha.
Cá thịt kho sẵn hết, khuya sẽ biểu bầy trẻ nó làm gà làm vịt.
Trời ơi bà này hà tiện quá, ta làm đại một con heo đãi coi đi cho xôm.
Làm heo rồi ai ăn cho hết, mình có mời ai đâu.
Để tối nay tôi dặn con thục đặng nó báo quan kinh lý chơi.
Nãy giờ tại hội đồng ngồi lặng thinh mà nghe hai bà nói chuyện, bây giờ mới xen vô mà nói:
tính lăng xăng quá đi rồi, ổng không có ơn con thục đây thì ngã ngửa ra hết á mấy bà.
Bà hội đồng chào mày đáp:
ông này khéo nói vô duyên không, sao mà ổng ơn?
Thì đèn ta nói thí dụ mà nghe vậy mà.
Thấy cái giống gì? Thể mà ông mở miệng ra thì nói xui nói xẻo.
Thôi, tôi không có nói nữa đâu.
Thì cái miệng tôi xui nên tôi gả con Diệu mới vậy đó.
Bây giờ ai làm sao thì làm.
Thầy hội đồng đứng dậy mà đi ra sân để cho hai bà bàn tính thông thả. Tối lại bà hội đồng biểu sắp trẻ trong nhà đi ngủ hết, đặng khuya thức dậy mà nấu nướng. Bà chủ kêu cô Tư Thục mà nói rằng:
này con, cha với má tính gả con cho quan kinh lý là người ăn cơm nhà cô hôm trước đó. Người ta sang trọng tử tế lắm mà nha, chứ không có phải như người thường vậy đâu. Sáng mai quan kinh lý ra đây chơi, con ra chào hỏi ổng, bưng nước dọn cơm như thường, mày đừng có mắc cỡ gì hết. Người ta ngó mình á thì người ta ngó, con đừng có sợ,
Mình muốn làm bà kinh lý thì mày phải dạng dĩ mới được. Có